Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân vào Syria, không kích thị trấn biên giới; Nhà Trắng từ chối tham gia cuộc điều tra luận tội; AirVisual nói gì về cáo buộc thao túng dữ liệu để bán hàng ở Việt Nam; Du Tử Lê, tác giả Khúc Thụy Du, qua đời ở tuổi 77; và Việt Nam thăng hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu nhờ thương chiến Mỹ-Trung. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư 9 tháng 10 đã tiến hành chiến dịch quân sự đánh vào các chiến binh người Kurd ở đông bắc Syria với các cuộc không kích nã xuống thị trấn biên giới Ras Al Ain. Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu chiến dịch và cho hay mục đích là để loại bỏ cái mà ông gọi là hành lang khủng bố ở biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng tiến vào đông bắc Syria kể từ khi quân đội Hoa Kỳ bắt đầu rời khỏi khu vực vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thay đổi chính sách đột ngột. Ông Trump bị nhiều người ở Washington chỉ trích là phản bội các dân quân người Kurd vốn là đồng minh của Mỹ. Một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng hoạt động quân sự đi vào trong Syria đã được khởi động với các cuộc không kích và sẽ được các loại pháo yểm trợ. Các cường quốc thế giới lo ngại là hành động này có thể mở ra một chương mới trong cuộc chiến Syria và làm xấu đi tình trạng vốn đã hỗn loạn ở khu vực. Ankara cho biết họ dự định tạo ra một khu vực an toàn để đưa hàng triệu người tị nạn quay trở lại đất Syria. Ông Erdogan trước đó đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm rằng hoạt động này sẽ giúp cho hòa bình và ổn định ở Syria. Nhưng Syria nói họ quyết tâm đối đầu với bất kỳ sự xâm lược nào của Thổ Nhĩ Kỳ bằng mọi biện pháp hợp pháp. Hạ viện Mỹ, nơi đảng Dân Chủ chiếm thế đa số, tiếp tục dẫn tới hôm thứ Tư 9 tháng 10 trong việc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump về các trao đổi của ông với Ukraine. Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố sẽ không hợp tác với cuộc điều tra. Ba ủy ban quốc hội đang chủ trì cuộc điều tra đã dàn xếp những phần việc cuối cùng để phỏng vấn một sĩ quan tình báo Hoa Kỳ, người đã nộp đơn tố giác dẫn đến cuộc điều tra. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đột ngột ngăn chặn Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp châu Âu nói chuyện với ba ủy ban. Cuộc điều tra tập trung vào việc có phải ông Trump đã sử dụng khoản viện trợ gần 400 triệu đô la đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn dành cho Ukraine để làm đòn bẩy gây áp lực với Tổng thống Ukraine mở cuộc điều tra về cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đảng viên Dân Chủ, một trong những đối thủ chính của ông Trump khi ông tái tranh cử vào năm 2020. Ông Trump lâu nay vẫn phủ nhận về hành vi sai trái. Luật sư Nhà Trắng Pat Cipollin hôm thứ Ba 8 tháng 10 viết thư tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các đảng viên Dân Chủ hàng đầu khác nói rằng chính quyền ông Trump sẽ từ chối hợp tác với cuộc điều tra luận tội mà họ cho là bất hợp pháp và vi hiến. Nỗ lực luận tội Tổng thống Trump là một chiến lược chính trị trần trụi bắt đầu ngay từ ngày ông tuyên thệ nhậm chức, theo một đoạn trong thư của luật sư Zibelin. Bà Pelosi phúc đáp lại bức thư rằng, ngài Tổng thống, ngài không cao hơn pháp luật, ngài sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngoài người tố giác, các nhà lập pháp còn nhắm đến tiến hành điều trần vào những ngày tới trong tuần này với một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, bà Maria Yovanovic, người đã bị ông Trump bãi chức hồi tháng 5 trước khi nhiệm kỳ của bà kết thúc. Cuộc đấu giữa ông Trump và bà Pelosi đang gây cấn hơn. Một cuộc thăm dò ý kiến được Reuters Ipsos công bố cho thấy những người theo đảng Dân Chủ đang gia tăng ủng hộ cho việc luận tội, cùng lúc 45% người Mỹ trưởng thành cho biết họ ủng hộ luận tội trong khi 39% phản đối, không thay đổi so với tuần trước. Trung Quốc đang lên kế hoạch siết chặt hạn chế visa đối với công dân Hoa Kỳ có mối liên hệ với các nhóm chống Trung Quốc. Những người nắm thông tin về chủ trương này cho biết, không lâu sau khi Hoa Kỳ có những hạn chế tương tự đối với công dân Trung Quốc giữa lúc quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi. Bộ Công an Trung Quốc trong nhiều tháng qua đã soạn các quy định để hạn chế khả năng đi đến Trung Quốc của bất kỳ ai là nhân viên hoặc nhận tài trợ của các cơ quan tình báo và các nhóm nhân quyền Mỹ. Những thay đổi dự kiến này được nêu ra sau khi hồi tháng 5, Mỹ đưa ra các quy định visa chặt chẽ hơn đối với các học giả Trung Quốc. Một trong những nguồn tin cho biết việc Mỹ hôm thứ Ba 8 tháng 10 công bố các quy định mới về hạn chế visa đối với các quan chức chính phủ và đảng Cộng sản Trung Quốc, mà Mỹ cho là phải chịu trách nhiệm về việc giam giữ hoặc xâm hại người thiểu số Hồi giáo, đã càng làm cho Trung Quốc có thêm lý do để đặt ra các quy định hạn chế mới bên phía họ. Đây không phải là điều chúng tôi muốn làm, nhưng chúng tôi dường như không có sự lựa chọn nào khác, nguồn tin cho biết. Các quy định mới của Trung Quốc sẽ yêu cầu lập ra danh sách các tổ chức và nhóm nhân quyền dính líu đến quân đội Mỹ và CIA, và nhân viên của các nhóm, tổ chức đó sẽ bị đưa vào danh sách đen về visa, theo các nguồn tin không muốn nêu danh tính. Các kế hoạch đã được các sĩ quan cảnh sát cấp cao thảo luận rộng rãi trong những tháng gần đây, nhưng khả năng áp dụng trở nên cao hơn sau khi nổ ra các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và có lệnh cấm visa của Hoa Kỳ đối với các quan chức Trung Quốc, một nguồn tin cho biết thêm.
IQE nói gì về cáo buộc thao túng dữ liệu eVisual để bán hàng ở Việt Nam? Hãng IQE, công ty sản xuất ứng dụng eVisual, mới lên tiếng trước cáo buộc của một số Facebooker người Việt về việc thao túng dữ liệu ô nhiễm ở Hà Nội để bán các sản phẩm lọc không khí ở Việt Nam. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng thông tin của eVisual không đáng tin cậy vì công ty còn bán các mặt hàng lọc không khí, bà Kelsey Daska, một đại diện của IQE, nói rằng là một doanh nghiệp xã hội, các sản phẩm liên quan tới chất lượng không khí của chúng tôi mang lại kinh phí cho các dịch vụ miễn phí cho cộng đồng toàn cầu, trong đó có việc tổng hợp dữ liệu thời gian thực, dự báo chất lượng không khí bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các dịch vụ miễn phí liên quan tới chỉ số ô nhiễm không khí và các nguồn lực mang tính giáo dục. Bà cho biết thêm rằng IQE là công ty công nghệ về chất lượng không khí với mục tiêu giúp các nước trên thế giới hít thở không khí sạch hơn thông qua việc cung cấp thông tin, phối hợp và các giải pháp công nghệ. Người đại diện này cho hay rằng tất cả các dữ liệu của eVisual được thu thập từ các trạm theo dõi bụi siêu mịn ở hiện trường của chính phủ hoặc các thiết bị hoạt động độc lập. Chúng tôi luôn cho hiển thị nguồn dữ liệu chất lượng không khí để minh bạch hóa và để dễ so sánh với dữ liệu gốc, bà nói, cho hay rằng bảng xếp hạng ô nhiễm không khí ở 90 thành phố lớn trên thế giới có mục đích giúp nâng cao nhận thức rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Đây là bảng xếp hạng theo giờ với thời gian thực ở những thành phố lớn đó. Trong khi Hà Nội có thể xuất hiện ở đầu bảng trong một giờ, thành phố này có thể ở gần cuối bảng một vài giờ sau đó, bà Daska nói. Trước khi IQE đưa ra phản ứng trên, ông Vũ Khắc Ngọc, một giáo viên dạy hóa học ở Việt Nam, được cho là đã khai mào chiến dịch tẩy chay eVisual vì được ông cho là trò lừa đảo, chuyện Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới để bán hàng bằng sự sợ hãi. Nhà giáo này hôm 8 tháng 10 đã lên tiếng xin lỗi những người phát triển app theo dõi chất lượng không khí vì đã có sự ngộ nhận về cách thức xếp hạng của eVisual. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, hiện IQE đã có văn phòng đại diện ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đã triển khai một trang web bán các mặt hàng lọc không khí nhắm tới người Việt. Trong thông cáo ra ngày 9 tháng 10, IQE cho biết rằng nhờ sự hậu thuẫn của hàng nghìn người Việt, ứng dụng theo dõi ô nhiễm không khí eVisual giờ có thể tiếp tục được tải xuống ở Việt Nam sau một thời gian bị gỡ vì điều hãng này nói là cuộc tấn công có phối hợp. Dù giảm, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và cố gắng tiếp tục cung cấp dịch vụ ổn định. Thông cáo của hãng có trụ sở ở Thụy Sĩ viết, kêu gọi người dùng viết bình luận và đánh giá ủng hộ app eVisual. Một trang Facebook được cho là của ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT hôm 29 tháng 9 viết, ô nhiễm không khí ở Việt Nam là có thật và ở mức cao. Chúng ta cần có ngay biện pháp tổng thể để giảm ô nhiễm, nhưng tạo ra nỗi sợ hãi cho cả xã hội thì không nên. Những người bán máy lọc không khí càng không nên làm việc ấy. Nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh và Đức hồi đầu tháng 10 cũng đã phát đi cảnh báo đỏ về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo công dân của mình về các tác động đối với sức khỏe của họ.
Thi sĩ Du Tử Lê, nhà thơ quan trọng của nền thi ca miền Nam Việt Nam, qua đời tại thành phố Garden Grove, California, thọ 77 tuổi. Tên này được Lâm Quỳnh, ai nữ của nhà thơ, báo tin qua đoạn tác có câu "Bố đã đi". Du Tử Lê là một trong những nhà thơ có tác phẩm được phổ nhạc nhiều nhất và thịnh hành nhất với công chúng Việt Nam. Trong số đó có những tác phẩm trở thành kinh điển như Khúc Thủy Du, Chỉ Nhớ Người Thôi Đã Hết Đời, Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, Em Ngủ Trong Một Mùa Đông, Giữ Đời Cho Nhau, Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển. Nhật báo Người Việt dẫn lời cô Orchid Lam Quỳnh cho biết tim nhà thơ ngừng đập lúc 8 giờ 6 phút tối hôm thứ Hai ngày 7 tháng 10. Hôm 9 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân của bà Phan Hạnh Tuyền, vợ của ông, ghi: "Ông ngoại lên trời rồi". Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Đào Diệp Khanh, em vợ của thi sĩ, cũng là người điều phối xuất bản và lưu hành các ấn phẩm thơ tại Việt Nam, nói dưới VOA rằng nhà thơ ra đi để lại mất mất lớn lao cho gia đình thân hữu.
Tình thương anh nó lớn quá đó. Một người anh lớn, một người anh luôn luôn chia sẻ những cái khó khăn của các em, luôn luôn lắng nghe những cái khó khăn của các em và luôn luôn chia sẻ. Anh gần gũi lắm, anh rất là gần gũi với các em, anh rất là gần gũi và anh rất là thích chia sẻ những cái nhỏ nhặt, những cái khó khăn nhỏ nhặt của các em.
Nhà văn Vũ Thư Hiên ở Paris, một người bạn thâm giao của nhà thơ Du Tử Lê, viết cho VOA hôm 9 tháng 10. Du Tử Lê được thiên hạ biết đến, được nhớ đến và nhờ những bài thơ không vần với những chấm, phẩy, gạch nối, ngoặc đơn, ngoặc kép và những ký hiệu toán học. Những cái đó là tốt, là xấu, là hay, là dở, tôi không bàn. Trong địa hạt này tôi là kẻ ngoại đạo, nhưng điều tôi thấy rõ là Du Tử Lê đã và đang làm một cái gì đó chưa từng có. Nhà văn Vũ Thư Hiên viết tiếp, anh là kẻ khai phá, cái mà anh đang khai phá rồi đi đến đâu là chuyện về sau. Nhưng ngay bây giờ, tôi đã bắt gặp đâu đó những người theo chân anh. Như thế, anh không hề đơn độc. Du Tử Lê, tên thật là Lê Cử Phách, sinh năm 1942 tại Hà Nam. Vào năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam. Ông là học sinh trường Chu Văn An, Trần Lục, rồi Đại học Văn khoa Sài Gòn, nguyên sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông làm việc tại Cục Tâm lý Chiến trong vai trò phóng viên chiến trường, trước khi làm thư ký tòa soạn Nguyệt Sang, Tiền Phong. Vào năm 1969, Du Tử Lê theo học khóa học tu nghiệp báo chí tại thành phố Indianapolis, bang Indiana, theo trang web của nhà thơ Du Tử Lê. Ông định cư tại Hoa Kỳ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, khởi sự làm thơ rất sớm tại Hà Nội với nhiều bút hiệu khác nhau. Bút hiệu Du Tử Lê được chính thức dùng từ năm 1958 trên tạp chí Mai. Thơ của ông cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước. Ông có thơ đăng trên tạp chí Los Angeles Times năm 1983 và New York Times năm 1994. Ông là một trong sáu nhà thơ Việt Nam thuộc thế kỷ thứ 20 có thơ được chọn in trong tập tuyển thi ca thế giới thời thượng cổ tới hôm nay và là một trong bảy nhà thơ miền Nam được cố nhà văn Mai Thảo chọn làm bảy vì sao bắt đầu của nửa thế kỷ thi ca Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, tác giả Khúc Thụy Du nói, bài Khúc Thụy Du tôi viết vào năm 1968, khoảng thời gian vừa xảy ra cái Tết Mậu Thân. Hồi đó tôi làm phóng viên chiến trường, được cử đi tường thuật về một trận đánh mà tôi còn nhớ là ở tên đường Ra Quang Trung. Khi tôi đi như vậy thì còn giờ giới nghiêm, dọc đường gần như không có người. Tôi thấy có những xác chết, những cánh tay, những phần thân thể bị văng lung lẳng trên các di điện. Tôi cũng nhìn thấy các con chó hoang, vì chủ đã bỏ đi đánh nạn gặm những khúc xương người. Tôi bị chấn động trước những cảnh tượng này và làm ra bài thơ. Khi về, một người bạn của tôi ngày đó, anh Trần Phong Giao, làm ở tờ Báo Văn, làm một số báo sau biến cố Mậu Thân hỏi xin bài. Tôi đưa bài thơ đó cho anh. Tôi muốn nói Khúc Thị Du là một bài thơ mới về chiến tranh. Nó hoàn toàn không phải là một bài thơ tình. Tình yêu trong Khúc Thị Du của tôi chỉ là một điểm xuyết thôi. Việt Nam Nói đã trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019 sau khi tăng 10 bậc và 3,5 điểm theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Điều mà một chuyên gia của tổ chức này nói là nhờ Hà Nội biết tận dụng thương chiến Mỹ-Trung. Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI do WEF đánh giá cho thấy Việt Nam đã tăng lên thứ hạng 67, tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong một năm vừa qua. Báo cáo GCI đánh giá Việt Nam là quốc gia có điểm tăng số mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 10 loan tin Việt Nam quán quân tốc độ cải thiện năng lực cạnh tranh toàn cầu với một bài viết của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khen ngợi nỗ lực bền bỉ trong cải cách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian vừa qua, trong đó nhấn mạnh các nỗ lực của Hà Nội trong việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tạp chí Time dẫn lời bà Shadia Zahidi, người đứng đầu Trung tâm các nền kinh tế và xã hội mới thuộc WEF, khen ngợi thành tích của Việt Nam. Vào năm ngoái, Việt Nam ở hạng 77, năm nay, nước này ở hạng 67. Sự gia tăng 10 cấp hạng này là một phần do nền kinh tế đã có thể sử dụng bối cảnh diễn ra cuộc chiến thương mại Trung Mỹ để thu hút một số khoản đầu tư để có thể trở thành một trung tâm thương mại khu vực lớn hơn. Trong một thông cáo, WEF nhấn mạnh một số quốc gia như Singapore và Việt Nam đang hưởng lợi từ sự chuyển hướng của các dòng chảy thương mại. Đài truyền hình CNN hôm 9 tháng 10 đưa tin Singapore và Việt Nam đạt thành tích mạnh mẽ trong năm nay, một phần là nhờ vào thương chiến Mỹ-Trung. Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Việt Nam đã tăng lên 36% khi các công ty đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác để tránh thuế quan cao, CNN cho biết thêm. Truyền thông trong nước cho biết đây là năm đầu tiên Việt Nam vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, vị trí 77 trên tổng số 141 nền kinh tế được xếp hạng. Cũng trong bảng xếp hạng năm nay, Singapore đã vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế có năng lực cạnh tranh tốt nhất thế giới, giành điểm số cao ở các tiêu chí khu vực công, lực lượng lao động, tính đa dạng và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, WEF nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn là một cường quốc sáng tạo. Hồng Kông tăng 4 bậc, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng diễn đàn WEF cho biết dữ liệu trong báo cáo này được thu thập trước khi phong trào biểu tình dân chủ nổ ra ở Hồng Kông. Hà Lan xếp hạng thứ 4 và Thụy Sĩ đứng hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng của tổng cộng 141 quốc gia và vùng lãnh thổ năm nay.
Liên đoàn bóng đá Hồng Kông vẫn chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 mặc dù họ bị FIFA phạt $15,300 vì lý do kỷ luật liên quan đến trận đấu giữa đội Hồng Kông và Iran. Mặc dù FIFA không nêu ra bất kỳ sự cố cụ thể nào, khoản phạt kể trên được cho là liên quan đến việc khán giả đã có hành vi la ó vào quốc thiều của Trung Quốc trước trận đấu tại sân Hồng Kông hôm 10 tháng 9 và tạo thành một chuỗi liên kết nhiều người vào giờ nghỉ giữa hai hiệp để ủng hộ cho các cuộc biểu tình chống chính quyền. Nhiều khả năng những cảnh tượng tương tự sẽ lại diễn ra khi Hồng Kông là đội chủ nhà đấu với Bahrain ở sân Sokhon Po, 40.000 chỗ ngồi vào ngày 14 tháng 11. Và tiếp đến là khi họ đấu với Campuchia ở cùng địa điểm 5 ngày sau đó. Hiện tại chúng tôi không thay đổi kế hoạch mặc dù chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình ngoài xã hội. Chủ tịch của Hồng Kông FA Pui Quang Kay nói, cho đến nay chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ các bên liên quan và sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà theo kế hoạch, quan chức này cho biết thêm. Quyết định vẫn thi đấu được đưa ra sau khi một số sự kiện thể thao ở Hồng Kông đã bị hủy bỏ và hoãn lại vì bất ổn xã hội. Năm thành viên châu Âu trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8 tháng 10 thúc giục Triều Tiên có bước cụ thể hướng tới việc từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình phi đạn đạn đạo một cách đầy đủ, kiểm chứng được và không thể đảo ngược. Các đặc sứ ra thông cáo chung sau cuộc họp kín của Hội đồng gồm 15 thành viên bàn về vấn đề Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm phi đạn đạn đạo mới phóng đi từ tàu ngầm hồi thứ Tư tuần trước. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Đức, Anh và Pháp. Đợt phóng này là hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên kể từ khi tái tục đối thoại với Mỹ vào năm ngoái và được thực hiện tiếp theo sau một loạt các cuộc thử nghiệm phi đạn trong vài tháng qua. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Triều Tiên dùng công nghệ phi đạn đạn đạo. Năm thành viên châu Âu trong Hội đồng Bảo an nói các đợt phóng thử phi đạn của Triều Tiên gây phương hại tới an ninh, ổn định khu vực và rõ ràng là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng. Hội đồng Bảo an cần phải duy trì các nghị quyết, các chế tài quốc tế phải giữ nguyên và thực thi đầy đủ, nghiêm ngặt. Đặc sứ của Đức, Anh, Pháp, Bỉ và Ba Lan nhấn mạnh trong thông cáo. Đầu tuần này, Triều Tiên đã khuyến cáo Mỹ, Anh, Pháp, Đức rằng nêu vấn đề thử phi đạn của Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an chỉ thôi thúc thêm chí hướng bảo vệ chủ quyền của chúng tôi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự lễ hội ẩm thực đường phố ở ngoại ô Washington.
Thời điểm này đã vào cuối thu ở khu vực thủ đô Washington. Thời tiết đặc biệt mát mẻ là thời gian thích hợp để tổ chức các lễ hội ẩm thực đường phố trong dịp cuối tuần. Lễ hội ẩm thực thành phố Annandale là một trong những lễ hội như vậy. Được coi là khu phố Hàn ở ngoại ô thủ đô Washington, nên trong dịp lễ hội này không thể thiếu những món ăn Hàn Quốc. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tìm thấy rất nhiều món ăn Mexico khác nhau, vì người Mexico cũng là một cộng đồng lớn tại đây, bên cạnh cộng đồng di dân gốc Hàn Quốc. Ông Mohammad Alimi, một cư dân tại thành phố Annandale, Virginia nói,
tôi yêu thích lễ hội này. Tôi muốn tới đây để mua một vài món đặc biệt để được chia sẻ với những con người ở đây, những người rất đáng yêu trong việc phục vụ cộng đồng. Tôi thực sự cảm thấy được tận hưởng khi tới đây mỗi dịp lễ hội như thế này. Tất cả đều thật tuyệt vời.
Còn ông Yang Su Kim, một cư dân khác tại thành phố Annandale, Virginia thì cho biết.
Tôi thực sự muốn được tận hưởng không gian văn hóa ở đây. Có quá nhiều món ngon và các sắc màu văn hóa khác nhau ở đây. thật là một ngày cuối tuần tuyệt vời. Bạn sẽ không bao giờ có thể từ chối những lễ hội như thế này trong dịp cuối tuần.
Tất nhiên, trong những dịp như thế này, bên cạnh việc thưởng thức ẩm thực, thì du khách cũng có dịp được thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống do các cộng đồng sắc dân khác nhau sinh sống tại Annadel trình diễn. Trong đó nhiều nhất là các phần trình diễn âm nhạc của cộng đồng người Mexico. Cộng đồng người Việt Nam cũng tham gia chương trình lễ hội năm nay với một gian hàng ẩm thực giới thiệu một số món ăn đặc trưng với mục đích thiện nguyện tìm kiếm tài chính cho các hoạt động của cộng đồng. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam tại Virginia thì chia sẻ.
Về cái chuyện về tiền á, thì không có thể nói được, nhưng mà về muốn đưa cho cộng đồng thấy được là những cái món ăn của người Việt Nam mình như là bánh mì, cà phê sữa đá đặc biệt và chả giò là họ rất là thích. Còn cái chuyện mà tiền á, thì nhà Việt Nam không có dám nói rằng là buôn bán có lời ở nơi đây, tại vì nhà tất cả những nơi đây đều là những gian hàng của các nhà hàng đưa về. Chỉ riêng nhà Việt Nam là một cái hội non-profit thôi.
Thông thường thì những lễ hội như thế này ở Mỹ chỉ được tổ chức trong một ngày tại những tuyến phố vắng vẻ có chỗ đậu xe rộng rãi để không ảnh hưởng đến giao thông chung của thành phố. Và những lễ hội này sẽ còn tiếp tục được tổ chức từ nay cho tới cuối tháng 11 khi mùa đông chính thức bắt đầu ở khu vực thủ đô Washington và cái lạnh không còn cho phép người ta có nhiều sinh hoạt ngoài trời. Mặc dù chỉ chủ yếu phục vụ du khách một bữa trưa cuối tuần, nhưng lễ hội ẩm thực Annadel cũng đã thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách từ các thành phố lân cận ghé qua thưởng thức.
Quỹ thầu quốc tế cao tốc Bắc Nam có phải là do lắng nghe dân là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Thông tin Bộ Giao thông Vận tải hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và ưu tiên cho các nhà thầu trong nước đã tạo nên một làn sóng phấn khích trong một bộ phận dư luận xã hội. Luồng dư luận này cho rằng Đảng và Nhà nước ta và Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản biện của người dân nên mới có chỉ đạo hủy bỏ như thế. Trước đó, khi quan chức Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông lộ ra âm mưu kết quả trúng thầu sơ tuyển cao tốc Bắc Nam là tài liệu mật, dư luận xã hội đã dậy lên làn sóng phản đối. Cùng lúc, một bản kiến nghị được một số tổ chức xã hội dân sự và nhiều trí thức người dân ký tên đòi công khai vụ việc này và loại các nhà thầu Trung Quốc khỏi dự án cao tốc Bắc Nam vì lo bị Trung Quốc lũng đoạn về quốc phòng và an ninh trong dự án này. Cũng không ít dư luận yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải từ bỏ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vì quá tốn kém, dự toán lên tới 15 tỷ đô la, trong khi ngân sách eo uột và luôn phải bù trám bằng cách bóp hầu bóp họng dân chúng. Trạng thái phấn khích của một số người dân thậm chí còn vượt quá sự mong đợi của chính quyền. Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải được hoan nghênh vì đã sáng suốt, hành động dũng cảm và một quyết định hợp lòng dân. Trong khi đó, một luồng dư luận khác có vẻ chính trị hơn đã nhìn thấy vụ hủy bỏ trên như một dấu hiệu thoát trung, đặc biệt là thoát trung bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói của nội bộ đảng cầm quyền. Vậy có thực sự là Bộ Giao thông Vận tải và cao hơn cơ quan này là chính phủ và Bộ Chính trị Đảng hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và ưu tiên cho các nhà thầu trong nước là do đã tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản biện của người dân? Những chữ nếu. Nếu quả thực đã có thái độ tự giác lắng nghe hoặc không thể bỏ qua phản ứng của dư luận xã hội, tại sao Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan của Đảng và Nhà nước ta lại chưa bao giờ hồi đáp một kiến nghị nào của các tổ chức xã hội dân sự về chuyện làm đường xá, cầu cống, sân bay? Và nếu Bộ Giao thông Vận tải đã biết tiếp thu phản biện xã hội của người dân về mối nguy nhà thầu Trung Quốc trong dự án hạ tầng cơ sở, thì tại sao Bộ này vẫn triển khai dự án sân bay Long Thành có trị giá lên tới 18 tỷ đô la, trong tình trạng ngân khố không đào đâu ra tiền để xây sân bay, trong khi dậy lên dư luận về việc dự án này phải vay mượn tiền của ngân hàng và các doanh nghiệp Trung Quốc, và việc xây sân bay Long Thành là nhằm thoát hàng đất nền với giá cao của các quan chức và đại gia, cùng lúc dìm hàng sân bay Tân Sơn Nhất? Hoặc nếu Bộ Giao thông Vận tải cực chẳng đã phải nhượng bộ trước phản ứng của người dân về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, thì tại sao bộ này lại không hề chịu nhượng bộ khi vẫn mưu toan lập dự án và triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có kinh phí tới gần 60 tỷ đô la, tương đương hơn 1/3 GDP quốc gia, bất chấp phản ứng của dư luận xã hội đối với dự án này còn mạnh mẽ hơn so với dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam? Không thể phủ nhận nhiệt tình và công sức vận động của một số tổ chức xã hội dân sự trong yêu sách thoát trung ở dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Nhưng thực trạng chính quyền vẫn rất trịch thượng và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đối thoại với giới này, đã đặt ra nghi vấn lớn về việc chính quyền có thực tâm lắng nghe và tiếp thu phản biện của người dân về dự án này hay không. Và nêu lên hoài nghi về lời khen ngợi vội vã về chính quyền đã dũng cảm thật ra có xứng đáng hay không. Ở một góc độ khác, cần xem xét vụ hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam trong một bối cảnh đặc biệt. Xung đột Việt Trung. Đó là vụ Trung Quốc điều động tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 cùng nhiều tàu hải cảnh hộ vệ cho tàu này xâm phạm khu vực bãi tư chính của Việt Nam từ đầu tháng 7 năm 2019 cho tới tận bây giờ. Thân Trung và Giản Trung. Vụ việc xâm phạm và gây hấn leo thang trên có lẽ đã khiến Nguyễn Phú Trọng và tất cả những quan chức nào còn mơ màng về bốn tốt và 16 chữ vàng vỡ mộng, nhìn thì nó tha cho. Sau nhiều năm, lần đầu tiên, đảng em Việt Nam mới dám phát ra công hàm để phản đối đảng Anh Trung Quốc. Cũng sau nhiều năm, lần đầu tiên, yếu tố an ninh quốc phòng được nhấn mạnh trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài bởi chính một nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng vào tháng 8 năm 2019. Mặc dù chẳng có kênh báo đảng nào hé miệng, nhưng ai cũng hiểu rằng yếu tố nhạy cảm về an ninh quốc phòng trong dự án có yếu tố nước ngoài chính là Trung Quốc. Quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống hạ tầng cơ sở của Việt Nam và biến nơi này thành một bãi rác công nghệ khổng lồ. Đồng thời, tại một số tỉnh thành trọng yếu của Việt Nam đã diễn ra phong trào Bắc Trung Quốc. Đường dây đánh bạc do người Trung Quốc tổ chức, đường dây sex cũng do người Trung Quốc lập ra, hàng loạt người Trung Quốc ăn trộm ATM và dùng thẻ tín dụng giả. Những vụ tội phạm đó đã tồn tại từ rất lâu, nhưng cho tới nay mới được công an xử lý, cứ như thể mới lần đầu tiên được phát hiện. Quá trình lập hồ sơ và xây dựng cơ chế sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam lại rơi trúng vào thời điểm gấu ó như thế giữa hai đảng anh em. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và Công thương vốn là bộ ba bị dư luận xã hội Việt Nam lên án dữ dội về thành tích nổi giáo cho giặc, bởi trong suốt nhiều năm, các bộ này đã kiến tạo cơ chế tổng thầu cho doanh nghiệp Trung Quốc, có thời điểm lên đến 90% trong tổng số dự án gọi thầu, mà dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc thầu là một điển hình về đội vốn kéo dài thời gian và bệ rạc về chất lượng đã giúp cho hàng Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam và giết chết nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước. Cũng từ nhiều năm qua, các bộ trên cùng nhiều nhân sự cao cấp trong đó bị dư luận xã hội xem là nhóm thân Trung đối lập với một ít quan chức được xem là thân Mỹ. Thế nhưng bất chấp phản ứng của dư luận xã hội, nhóm thân Trung vẫn tác oai tác quái không chỉ suốt triều đại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà còn kéo sang cả thời kỳ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong khi đó vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy trong nội bộ đảng đã hình thành phe thân Mỹ mà chỉ có những quan chức muốn giảm bớt sự phụ thuộc của kinh tế và chính thể Việt Nam vào Trung Quốc. Tạm gọi phe này là Giản Trung. Chỉ đến năm 2019, tình hình và tương quan lực lượng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam về quan điểm đối ngoại mới có một chút thay đổi. Do người Mỹ gợi ý, vụ hủy bỏ cơ chế sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam tuy chỉ là một vụ việc nho nhỏ, nhưng có thể xứng đáng là một sự kiện lịch sử, là một bằng chứng chưa có tiền lệ về tương quan nhỉnh hơn của phe Giản Trung so với phe thân Trung sau nhiều năm giằng co. Thậm chí phe Giản Trung còn phải chịu lép vế trong nhiều thời điểm. Vô tình hay hữu ý, ngay sau vụ hủy bỏ trên, có đến 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã bị cấp trung ương thi hành kỷ luật, trong đó có Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, tác giả của âm mưu tống kết quả đấu thầu cao tốc Bắc Nam vào danh mục tài liệu mật. Thế nhỉnh hơn của phe Giản Trung còn có thể dần biến thành thắng thế đa số nếu sắp tới Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, quan chức đã trốn đi Trung Quốc suốt từ đầu năm 2019 tới nay, thực sự có một chuyến đi Washington gặp Tổng thống Hoa Kỳ và hai bên đạt được kết quả nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược, cùng với động thái quân cảng Cam Ranh, nơi khống chế đến 2/3 Biển Đông được Việt Nam thỏa thuận cho Mỹ làm căn cứ hậu cần. Cũng không loại trừ một giả thiết có tính hy vọng, nếu xu thế từ nhỉnh hơn đến vượt trội trên sẽ dần biến thành hiện thực. Phải chăng trong vụ hủy bỏ cơ chế sơ tuyển đấu thầu Trung Quốc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đã có tác động từ gợi ý của người Mỹ?
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.